9. Sir Darrell Cameron chọn câu cách ngôn: nếu nhìn thấy một đám đông đau khổ, tôi có thể sẽ ngần ngại. Nếu nhìn thấy một con người đau khổ, tôi sẽ hành động ngay. Mẹ Teresa. Chủ đề: mở rộng thay vì thu hẹp tâm từ bi. Câu này nói lên một tình huống mà nhiều người trong chúng ta phải đối mặt khi những người khác đau khổ, sợ rằng lòng trắc ẩn sẽ bị vùi lấp. Vì nỗi sợ hãi, nhiều người đã chọn cách tránh dành tình thương của mình cho người khác. Tuy nhiên, những nỗi sợ hãi của lòng trắc ẩn có thể được giải quyết bằng cách học hỏi nhiều hơn về khoa học của tâm từ bi. Chúng ta thường đọc về các thiên tai và các bi kịch trên diện rộng khác đã cướp đi hoặc đe dọa rất nhiều sinh mạng. Căn cứ vào giá trị của từng cuộc sống, chúng ta nghĩ rằng mình sẽ và nên có lòng trắc ẩn trước nhiều nạn nhân hơn là trước một nạn nhân duy nhất. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cho thấy điều ngược lại. Chúng ta dễ động lòng trước một nạn nhân hơn là nhiều nạn nhân. Lòng trắc ẩn bị thu hẹp khi số lượng nạn nhân tăng lên. Chính xác là khi chúng ta cần mở rộng lòng trắc ẩn hơn nữa. Một số học giả cho rằng lòng trắc ẩn là một nguồn lực hạn chế. Đơn giản là vì chúng ta không thể cảm nhận lòng trắc ẩn khi rất nhiều người bị rơi vào một cuộc khủng hoảng. Tuyên bố này đã dẫn đến một gợi ý rằng lòng trắc ẩn không phải là một kim chỉ nam đáng tin cậy cho hành vi đạo đức. Nghiên cứu của tôi cho thấy một câu chuyện rất khác, rằng chúng ta sợ để mình thấy thương cảm quá nhiều nạn nhân. Vì nỗi sợ hãi, chúng ta thực hành một kiểu lược bỏ lòng trắc ẩn của mình để tránh phải trả giá. Khi số nạn nhân từ một tăng lên nhiều người, lòng trắc ẩn sẽ thu hẹp lại nếu ta được thúc đẩy để tránh né thương cảm và chỉ xảy ra ở những người có khả năng kiểm soát cảm xúc của họ. Như vậy, sự thu hẹp của tâm từ bi có thể không phải là một hạn chế cơ bản cho vấn đề rằng chúng ta có thể mở rộng tâm từ bi đến mức nào, mà thêm vào đó, nó là một sự chọn lựa chủ động để trốn tránh tâm từ bi. Những phát hiện này đã gợi ra cách xoa dịu nỗi sợ hãi về hậu quả của lòng trắc ẩn, một cách có thể sẽ thay đổi kỳ vọng của mọi người về tâm từ bi. Có thể tâm từ bi là một nguồn lực hạn chế chỉ với những người nghĩ rằng đó là một nguồn lực hạn chế. Vì thế, điều quan trọng là hướng dẫn cho mọi người về việc họ có thể mở rộng tâm từ bi một cách an toàn như thế nào. Nhiều sự quan tâm và lòng trắc ẩn rõ ràng đã khuyến khích mọi người tin tưởng vào cảm xúc của họ và không bị phân tâm bởi nỗi sợ hãi. Thực hành tâm từ bi. Hãy ngồi thẳng lưng ở vị trí thoải mái, nhắm mắt lại và tập trung chú ý vào cảm nhận hơi thở. Hít vào và thở ra. Chú tâm vào cảm giác hiện tại của hơi thở ra và hơi hít vào. Trong 2 phút tiếp theo, hãy tập trung vào hơi thở. Nếu sự chú tâm bị phân tán, hãy nhẹ nhàng hướng nó trở lại với hơi thở. Tiếp theo, hãy nghĩ về thời gian vừa qua, khi ai đó đã làm một điều tích cực cho bạn. Có thể đó là một niềm vui, một ưu ái đặc biệt hoặc chỉ là một cử chỉ thân mật. Tập trung vào các cảm xúc tích cực mà bạn cảm thấy và lưu lại với nó khi hít thở. Khi tiếp tục tập trung vào cảm xúc tích cực này, hãy tưởng tượng rằng mình đang trao nó cho bản thân. Thông thường, khó có thể động lòng trắc ẩn với chính mình. Hãy mang đến cảm giác tích cực cho bản thân với tâm từ bi và sự thoải mái. Tiếp theo, hãy tưởng tượng một đứa trẻ đau khổ đang cần được giúp đỡ. Hãy tưởng tượng rằng bạn đang mang đến cảm giác tích cực tương tự cho đứa trẻ này với tâm từ bi và sự thoải mái. Sau đó, hãy tưởng tượng rằng bạn đang đối mặt với hàng trăm trẻ em giống như đứa trẻ mà bạn đã tưởng tượng. Mặc dù điều này có vẻ quá tải, nhưng hãy nhớ rằng nỗi sợ hãi chỉ là một trạng thái cảm xúc thoáng qua, giống như một đám mây trên bầu trời. Nỗi sợ hãi không phản ánh thực tế, mà phản ánh những đáp ứng của bạn trước thực tế. Hãy tập trung vào điều tích cực mà bạn đang nuôi dưỡng bằng khả năng tốt nhất của mình. Hãy mở rộng nó đến tất cả mọi người với tâm từ bi và sự thoải mái. sau đó quay trở lại hít thở một vài phút. Việc vượt qua được nỗi sợ hãi về tâm từ bi có thể khó khăn, nhưng hãy nhớ rằng những nỗi sợ hãi giống như những đám mây trên bầu trời. Chúng thoáng hiện và trôi qua trí tưởng của bạn. Hãy tin vào tâm từ bi và ranh giới của nó có thể là vô tận. 10. Paul Gilbert chọn câu cách ngôn. Để bạn hiểu rõ về tôi có thể hé lộ những điều mà bạn không thích. Rồi tôi sẽ xấu hổ và tìm đến với người nào đó không thực sự thích tôi, nhưng vẫn tỏ ra tử tế với tôi. Typical client fear, nỗi sợ điển hình của khách hàng. Chủ đề: vượt qua nỗi xấu hổ với lòng trắc ẩn, tâm tự nhiên. Tôi đã nghe về cảm nghĩ này nhiều lần trong công tác điều trị, đặc biệt là khi làm việc với những bệnh nhân quá nhạy cảm. Người ta có đủ mọi lý do để không cho người khác quá gần gũi với mình và không để mình phải động lòng trắc ẩn. Sợ bị xấu hổ là một trong những nguyên nhân chính. Nỗi xấu hổ thường trực có thể ngăn cản lòng trắc ẩn của chúng ta với chính mình. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng một số người thật sự khó khăn với sự cởi mở, chấp nhận hoặc đáp lại lòng trắc ẩn của người khác, thậm chí chỉ là nhận thấy nó, và từ đó có nhiều trở ngại với lòng trắc ẩn và cách hành xử tốt với chính mình, đặc biệt là trong những bối cảnh sai lầm hay thất bại. Việc này có nhiều lý do. Một nỗi sợ hãi to lớn về việc để cho người khác biết rõ chúng ta gắn liền với nỗi sợ hãi. Có thể họ thấy được những cảm xúc đang xảy ra trong tâm trí chúng ta. Tâm trí chúng ta liên tục tạo ra mọi hình ảnh tưởng tượng để cho những cảm xúc phức tạp xâm nhập. Chúng ta có thể cảm nhận rằng phải che giấu những điều đó và rằng nếu mọi người thực sự biết những gì xảy ra trong tâm trí chúng ta, thì chúng ta sẽ trở thành đối tượng của sự xấu hổ và bị từ chối. Tâm từ bi trước những nỗi khổ đau, mất mát là điều có thể thực hành được. Tâm từ bi trước những điều gây ngượng ngùng thì khó khăn hơn nhiều. Chúng ta vẫn biết rằng tình yêu và lòng trắc ẩn hàn gắn tâm hồn mình, đó là cảm giác chấp nhận hoặc tha thứ, vốn là quá trình mạnh mẽ nhất của sự thay đổi trong ta. Tâm từ bi là một công cụ chữa trị tuyệt vời cho sự ngượng ngùng. Chúng ta cần tiếp nhận nó. Thực hành tâm từ bi. Việc thực hành thiền định đầu tiên là dành thời gian để nhận thức rằng mọi thứ diễn ra trong tâm trí chúng ta, bất kể là gì, đều là một phần trong sự tồn tại của con người. Gen di truyền và những trải nghiệm trong cuộc sống đã định hình tâm trí và tạo ra những trải nghiệm bên trong. Điều này không phải là lỗi của chúng ta. Càng hiểu rõ điều này thì chúng ta càng từ bi với chính mình và với những người khác khi nhận ra rằng tất cả đều nương theo sự phát sinh và dòng chảy của những khát khao và những cảm xúc về điều tốt hoặc xấu. Khi lưu ý theo dõi tâm trí mình, chúng ta sẽ nhận biết rằng đây không chỉ là tâm trí mình mà là tâm trí của tự nhiên. Tức là khi quan sát luồng suy nghĩ và cảm xúc như giận dữ, lo âu, phiền muộn, thèm khát và những mong ước khác, chúng ta đang quan sát tâm trí của một con người đang hoạt động, một tâm trí do tự nhiên tạo ra. Vì thế, bước đầu tiên không phải là cá nhân hóa quá mức các suy nghĩ của mình, mà hãy xem chúng như một phần của nhân tính và của tâm tự nhiên. Bước kế tiếp là nhận ra rằng chúng ta có thể nuôi dưỡng và lựa chọn tiêu điểm quan sát ngay trong bản thân. Vì thế, khi các cảm xúc sợ hãi, giận dữ và ham muốn rất dễ đến và đi, chúng ta có thể quan sát chúng mà không phán xét hoặc ngượng ngùng. Tuy nhiên, hãy chọn cách nuôi dưỡng các phẩm chất của tâm từ bi và có trách nhiệm về việc tại sao chúng ta lại để cho những cảm xúc và ham muốn tự nhiên kiểm soát hành vi của mình. Chúng ta có thể quan tâm đến những cảm giác nảy sinh trong chính mình và cố giữ các giá trị của tâm từ bi bằng cách không tự cảm thấy ngượng ngùng với chúng để rồi không hành động theo những cảm giác ấy mà tìm sự khôn ngoan để gắn kết một cách đầy trắc ẩn với những điều đang ngăn trở và gây thương tổn cho mình. Càng từ bi với những góc khuất trong con người mình chúng ta càng từ bi với người khác. Từ đó, tâm từ bi không phải là điều gì có thể được xem xét để chấp nhận, mà là một sự cam kết khôn ngoan với những gì mà chúng ta cảm thấy khó khăn. Không trách cứ hay ngượng ngùng về bản thân, chúng ta có thể để người khác gần gũi với mình và tạo ra những mối quan hệ tự nhiên với họ. Chúng ta phát hiện ra rằng tất cả đều là những con người đang nỗ lực hết sức cho những gì thật sự đòi hỏi kỹ năng. Tôi có thể cảm thông và thấu hiểu những điều về bản thân mà tôi không thích. Tôi có thể cảm thông và thấu hiểu những điều về người khác mà tôi không thích. Tôi có thể bày tỏ sự khôn ngoan và lòng trắc ẩn trước những sự việc khó khăn, không chỉ trước những sự việc dễ dàng. 11. Richard Fields chọn câu cách ngôn: "Tôi chính là ngọn nguồn của những đau khổ của mình, do thói quen của tâm trí mình." Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14. Người ta kể rằng từ lúc 8 tuổi, khi đọc Tứ Diệu Đế, vị Đạt Lai Lạt Ma trẻ đã ngẫm nghĩ về nó và đã phát biểu câu nói sáng suốt này: "Chúng ta có để những suy nghĩ của mình lanh quanh mãi ở một điểm bởi một hoàn cảnh đang tạo ra do lo âu, thất vọng và những phản ứng cảm xúc cường điệu hay không? Những thói quen trong tâm trí khiến chúng ta càng bị tổn thương. Những cảm xúc tiêu cực thường đến từ sự ngượng ngùng. Sự ngượng ngùng đã che lấp khả năng nhìn sự vật một cách sáng suốt và không cho phép chúng ta xót thương chính mình. Sự ngượng ngùng được định nghĩa như việc nhìn vào bản thân và thấy mình đầy thiếu sót, không hoàn mỹ, thậm chí thấp kém. Trong cuốn sách Radical Acceptance, nghĩa là sự chấp nhận triệt để, xuất bản năm 2003, Tara Brach đã mô tả sự ngượng ngùng là trạng thái bị thôi miên bởi những điều không có giá trị. Cảm giác hổ thẹn là sự gia tăng những cảm xúc tiêu cực có thể đánh bại tâm từ bi với chính mình. Vì thế, sự giận dữ trở thành cơn thịnh nộ. Nỗi buồn trở nên niềm thất vọng và phiền muộn trở thành sợ hãi không dứt. Chúng góp phần tạo ra những cảm xúc không phù hợp và ngăn trở tâm từ bi. Chủ đề: sự hổ thẹn và sự đề kháng tâm từ bi. Những cảm giác tiêu cực dựa trên sự hổ thẹn không phù hợp với việc quan tâm và thể hiện lòng trắc ẩn với người khác, tức chứng ngại từ bi, thậm chí không phù hợp chút nào với lòng trắc ẩn đối với bản thân. Nỗi sợ hãi là khi để người khác gần gũi, họ sẽ khám phá ra con người không hoàn mỹ của chúng ta, rồi nhanh chóng từ chối hoặc rút lui, và tạo ra cho chúng ta nhiều nỗi khổ thẹn hơn nữa. Chu trình lệch lạc dựa trên cảm giác hổ thẹn này đã tạo ra kẻ thù tồi tệ nhất của bản thân, như mô tả trong câu nói của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Tâm từ bi chống lại cảm giác hổ thẹn bằng cách thúc đẩy cảm giác chấp nhận. Điều này nhắc nhở chúng ta phá vỡ những thói quen dựa trên cảm giác hổ thẹn của mình, át đi tiếng nói của sự hổ thẹn để cho phép chấp nhận tâm từ bi với bản thân và với người khác. Từ đó, sự hàn gắn có thể xuất hiện. Thực hành tâm từ bi. Hãy ngồi ở tư thế thoải mái, tập trung vào hơi thở. Thở chậm và tĩnh tâm. Nếu những suy nghĩ tiêu cực phát sinh, hãy nhận ra, nhưng hãy để chúng qua đi, tựa như chiếc lá trôi theo dòng nước. Hãy để cho hơi thở nhẹ nhàng đẩy cảm xúc tiêu cực ra giữa dòng để chúng được xuôi dòng tự nhiên. Dù có bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực đi nữa, thì chỉ cần một lực đẩy nhẹ là có thể xua tan hết. Hãy xác định một người nào đó thực sự có lòng trắc ẩn với bạn. Tập trung vào sự hỗ trợ và khuyến khích của họ. Xác định năng lực của bạn để xoa dịu chính mình, làm vơi đi nỗi sợ hãi và lo lắng của mình trong lúc nhận ra rằng giữ cho tâm trí tĩnh lặng là điều có thể làm được. Thở chậm và tập trung vào hơi thở trong lúc chấp nhận tâm từ bi của họ. Lặp lại quá trình và chấp nhận tiếng nói ân cần và tâm từ bi của chính mình. Tiếng nói nhắc nhở rằng nỗi sợ hãi sẽ qua đi theo thời gian và bạn có lòng trắc ẩn với bản thân cũng như với những người khác. Xác định một người nào đó mà bạn mở rộng tâm từ bi. tập trung hỗ trợ và khuyến khích họ, xác định năng lực của riêng bạn để xoa dịu họ, làm dơi đi nỗi sợ hãi và sự lo lắng của họ, trao cho họ tâm từ bi chân thành của bạn và chú ý rằng làm cách nào mà bạn có thể mở rộng lòng trắc ẩn, có thể có tâm từ bi và sống với tâm từ bi của mình nhiều hơn nữa. 12. Michens D. Jabko chọn câu cách ngôn: nếu bạn có thể nói, thì bạn cũng có thể hát. Nếu bạn có thể đi, thì bạn cũng có thể nhảy múa. Tục ngữ của một bộ lạc Zimbabwe. Chủ đề: chúng ta có khả năng và hơn thế nữa. Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của tâm từ bi là trắc ẩn với chính mình. Chúng ta thường xuyên tỏ ra khắc nghiệt và chỉ trích bản thân, tạo ra một môi trường nghiệt ngã trong ta. Môi trường này có thể làm giảm cảm giác sống động và ham hiểu biết, vốn là động lực của sự mở rộng và tăng trưởng cá nhân. Chúng ta thường chỉ tập trung vào điều gì chưa đúng, cho dù với bản thân hay với người khác, tránh nhận thức có chủ tâm về những khả năng tích cực có thể bị ẩn giấu, thậm chí trong các tình huống nhiều thử thách nhất. Do đó, bỏ qua những điều tốt đẹp, những điều gây cảm hứng và có tiềm năng hàn gắn. Tôi đã học được câu nói này từ một thổ dân thông thái châu Phi. Khi trò chuyện với ông tại một ngôi làng nhỏ ở Zimbabwe, tôi đã bị lay động bởi lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng chúng ta có thể phấn đấu để trở nên tốt nhất có thể bằng cách tập trung vào sức mạnh của bản thân về điều mà mình có thể làm được, thay vì tập trung vào những điều không thích hợp hoặc những điều không thể làm được. Thực hành tâm từ bi. Mỗi ngày, hãy xác định và viết ra ít nhất một điều tích cực mà bạn đã làm và không nghĩ rằng mình có thể làm, có thể gây bất ngờ cho chính mình bằng những cách dễ chịu nhất. Ví dụ, bạn có thể cảm thấy đang vội vã và eo hẹp về thời gian, nhưng vẫn ngừng lại và kiên nhẫn giúp đỡ người khác. Hoặc bạn có thể cảm thấy bực tức, giận dữ ai đó, nhưng vẫn nói với họ một cách tử tế và tôn trọng. Hoặc bạn cảm thấy không có hứng thú làm việc gì đó, nhưng vẫn làm và đã làm tốt. Từ những quan sát về việc vượt qua chính mình, bạn có thể bắt đầu khám phá những nguồn sức mạnh và đánh giá cao chúng với tâm từ bi dành cho bản thân. Để mở rộng tâm từ bi với người khác, hãy lưu ý và viết ra ít nhất mỗi ngày một việc mà bạn quan sát thấy người khác đã làm, mà rõ ràng việc ấy đòi hỏi một ý thức mạnh mẽ hơn về bản thân. Hãy thừa nhận một cách thoải mái những gì bạn đã quan sát.